quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 33 sách Cho Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 33 này có tựa đề là 1965, một bước ngoặt của miền Nam. Đây là kỳ đọc 2. Tóm tắt kỳ trước, vào Tết năm 1964, cũng như mọi năm, Long về ăn Tết với gia đình ở Kon Tum. Nhưng lần này Long phải đứng ra gói bánh chưng, dù chưa khi nào làm việc này. Tình hình chính trị cũng có một bước ngoặt quan trọng. Năm 1965, Mỹ quyết định đem quân trực tiếp tham chiến ở miền Nam.
Trở lại chuyện năm 1965, vào khoảng tháng 4 hay tháng 5 gì đó, Long có việc phải đi xe đò từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Khi qua khỏi Định Quán trên quốc lộ 20, đến đoạn gọi là cây số 125, xe đò đi vào một khu rừng có tấm vải băng đơ rôn chăng ngang đường, mặt trận giải phóng miền Nam chào mừng đồng bào. Đi thêm vài cây số, xe đò ngừng lại và đóng tiền cho mấy người mặc đồ bà ba đen ôm súng AK, mũ tai bèo, kê cái bàn với cái ghế bên lề đường viết biên nhận thu thuế của xe đò đã đóng thuế. Sau đó đi thêm vài cây số lại có cái băng drone khác cho biết xe đã ra khỏi khu vực do mặt trận giải phóng kiểm soát. Nhớ lại hè 1961, Long đi xe đò trên quốc lộ 14, khi qua khu Đồng Xoài đã bị mấy người mặc đồ bà ba đen lùa vào rừng tre để nghe tuyên truyền cho mặt trận giải phóng. Nhưng đó là quốc lộ 14 đi Ban Mê Thuột, xưa nay vẫn là khu có mặt của du kích mặt trận giải phóng. Sau này xe đò không còn chạy trên con đường này nữa. Còn quốc lộ 20 là đường Sài Gòn đi Đà Lạt, nổi tiếng là an toàn. Có khi nào thấy bóng dáng ai mặc đồ bà ba đen ôm súng AK đâu. Vậy mà chỉ 4 năm sau, họ đã kiểm soát một đoạn đường trên quốc lộ 20 này, ngang nhiên mang bàn ghế bày ra đường làm trạm thu thuế. Và các cuộc tấn công vào các nơi đồn trú của người Mỹ cũng tăng cường mạnh. Đầu tháng 2 1965, chỉ một ngày sau khi phái đoàn của Cố vấn An ninh Hoa Kỳ Mark George Bundy rời Sài Gòn để về lại Mỹ, một khách sạn Mỹ ở Quy Nhơn nổ tung, làm 23 người Mỹ thiệt mạng. Đây là tổn thất nặng nhất về nhân mạng của Hoa Kỳ tại Việt Nam từ trước đến nay. Ngày hôm sau, máy bay Việt-Mỹ ném bom mục tiêu quân sự phía Bắc vĩ tuyến 17 để trả đũa.
Về mặt quân sự thì như thế, về mặt chính trị, các xáo trộn vẫn tiếp tục. Giữa tháng 2, một chính quyền dân sự đầu tiên từ sau cuộc đảo chính 1963 được thành hình, với ông Phan Huy Quát làm thủ tướng. Chỉ 3 ngày sau lại đảo chánh. Lần này người chủ trương đảo chánh là đại tá Phạm Ngọc Thảo cùng với tướng Lâm Văn Phát, nhưng việc không thành. Cuối sách có một chú thích nói thêm về nhân vật Phạm Ngọc Thảo này. Ông sinh năm 1922 trong một đại gia đình giàu có ở miền Nam theo đạo Công giáo, gia đình Phạm Ngọc Thuần. Gia đình này có quốc tịch Pháp từ thời Pháp thuộc nên mọi người đều lấy họ là Phạm Ngọc Thuần, thêm vào một tên tiếng Pháp. Ông Thảo tên khai sinh là Albert Phạm Ngọc Thuần, sau ông đổi ra là Phạm Ngọc Thảo. Thời kháng chiến, ông tham gia tích cực trong hàng ngũ Việt Minh. Thời đệ nhất Cộng Hòa, ông được giám mục Ngô Đình Thục tín nhiệm vì làm việc rất đắc lực và hữu hiệu, và tin là ông đã từ bỏ hàng ngũ cộng sản, nên ông được giữ những chức vụ khá quan trọng như tỉnh trưởng tỉnh Bến Tre. Cuộc đảo chánh ngày 19 tháng 2 1965 do Phạm Ngọc Thảo khơi mào có mục đích chống lại tướng Nguyễn Khánh, nên dù đảo chánh không thành, các tướng trẻ đứng đầu là ông Nguyễn Văn Thiệu, vốn không ưa gì Nguyễn Khánh, đã lợi dụng cơ hội lập ra một hội đồng quân nhân loại bỏ Nguyễn Khánh khỏi chính trường và buộc ông đi làm đại sứ lưu động. Ông Nguyễn Khánh ra đi mang theo một nắm đất với lời hứa sẽ trở lại quê hương. Nhưng ông không bao giờ có dịp trở lại và mất tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ năm 2013, thọ 86 tuổi.
Sau khi đảo chánh hụt, ông Phạm Ngọc Thảo bị truy nã, phải trốn ở khu công giáo Hố Nai Biên Hòa, được các linh mục ở đấy che chở. Nhưng cuối cùng rồi cũng bị lộ, ông bị bắt và bị giết chết trong tù vào tháng 7 năm 1965. Đối với phe quốc gia, ông Phạm Ngọc Thảo là một cán bộ cộng sản hồi chánh, đã có công trong nền đệ nhất Cộng Hòa. Đối với phe cộng sản, 12 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt, ông được tôn vinh như một cán bộ tình báo xuất sắc được gài lại miền Nam. Nhiều dư luận hoài nghi về việc tôn vinh này, xem như đây chỉ là một ngón tuyên truyền của cộng sản. Những người này đặt câu hỏi là tại sao phải chờ 12 năm sau khi chiến tranh chấm dứt mới tôn vinh Phạm Ngọc Thảo? Tại sao khi ông phải lẩn trốn ở Biên Hòa trong năm 1965, phe cộng sản không giải cứu đưa ông vào khu an toàn, để đến nỗi ông bị truy lùng rồi bị chết thảm trong tù? Dù sao phe cộng sản cũng không nói ông có công trạng gì cụ thể trong công việc tình báo này, ngoại trừ việc làm đảo chánh, mà việc này thì không phải chỉ có Phạm Ngọc Thảo làm trong những năm hỗn loạn đó. Cuối cùng thì ai muốn tin theo chiều hướng nào thì tin. Ông có vợ và 7 người con, tất cả được ông đưa qua sống an toàn bên Mỹ trong thập niên 60, trước khi ông làm đảo chánh rồi bị bắt và chết thảm trong tù.
Một sự kiện chưa hề có trước đây cũng xảy ra trong cái năm 1965 đủ thứ chuyện này. Ngày 25 tháng 2 1965 tại Sài Gòn, một cuộc họp báo do Phong trào Bảo vệ Hòa bình tổ chức phân phát cho báo chí một bản tuyên ngôn với 471 chữ ký. Cảnh sát bố giáp các nhân vật chính yếu bị bắt, và ngày 19 tháng 3 1965, ba ông Phạm Văn Huyến, Cao Minh Chiếm và Tôn Thất Dương Kỵ bị trục xuất ra ngoài Bắc qua cầu Hiền Lương, Bắc qua sông Bến Hải, là cầu nối liền hai miền Nam Bắc. Có lẽ đây là lần duy nhất trong hơn 20 năm chia cắt đất nước có người xách hành lý đi bộ qua cầu Hiền Lương một cách an toàn. Phải nói là học hành trong khung cảnh xáo trộn như thế thật không dễ tí nào. Long cũng bị ảnh hưởng như nhiều bạn khác, sao nhãng việc học hành. Và dù không muốn tham gia vào các hoạt động chính trị của sinh viên, cũng không thể che tai bịt mắt được. Ngày 26 tháng 2, Long theo người bạn rủ đến trụ sở của Tổng hội sinh viên ở số 4 đường Duy Tân dự một cuộc hội thảo. Cuối buổi họp này đúc kết lại là một lời kêu gọi các phe phái lâm chiến tìm một giải pháp hòa bình cho miền Nam, và đòi hỏi các lực lượng quân sự nước ngoài rút khỏi Việt Nam. Chưa khi nào có một lời kêu gọi công khai đòi Mỹ rút ra khỏi Việt Nam như thế. nên cũng chẳng lạ gì khi Long cùng các bạn phải chạy có cờ vì bị cảnh sát bố giáp, lý cớ là hội thảo mà không có giấy phép. Người Mỹ trong khung cảnh chiến tranh lạnh lúc đó dĩ nhiên không thể chấp nhận bỏ miền Nam cho Cộng sản thôn tính và phải lấy quyết định nhảy vào chiến trường Việt Nam để trực tiếp đối đầu với làn sóng đỏ. Quyết định đó có sáng suốt hay không? Thời gian sẽ trả lời, nhưng lúc đó chính quyền Mỹ không có chọn lựa nào khác.
Ngày 2 tháng 3 1965, chiến dịch Rolling Thunder, có nghĩa là sấm rền, khởi đầu với 104 phi cơ Hoa Kỳ gồm các loại B-57, F-100 và F-105 và 19 phi cơ của miền Nam loại Sky Raiders dội bom kho đạn ở xóm Bảng và căn cứ Hải quân Quảng Khê trên lãnh thổ miền Bắc Việt Nam. Chiến dịch Rolling Thunder này sẽ kéo dài đến 1968. 6 ngày sau, ngày 8 tháng 3 1965, một sự kiện tuy nhỏ nhưng lại rất quan trọng vì nó đánh dấu ngày Hoa Kỳ chính thức tham chiến tại Việt Nam. Đó là việc hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ do tướng Frederick Gage chỉ huy đổ bộ lên Đà Nẵng để bảo vệ căn cứ không quân Hoa Kỳ tại đây. Họ được nghênh đón bởi tướng Nguyễn Chánh Thi, Tư lệnh vùng 1 chiến thuật và ông thị trưởng Đà Nẵng. Có một chi tiết ít khi được nhắc đến, đó là chính phủ dân sự của ông Phan Huy Quát tại Sài Gòn không hề được hỏi ý kiến về sự kiện quan trọng này. Thủ tướng Phan Huy Quát bị đặt trước một sự đã rồi, dù đó là một việc rất quan trọng, ảnh hưởng lâu dài đến tương lai đất nước. Phản ứng đầu tiên của phe Cộng sản là một vụ tấn công bằng bom vào cơ sở đầu não của Mỹ. Ngày 30 tháng 3, một chiếc xe nổ tung trước tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, làm thiệt mạng 2 người Mỹ và 20 người Việt Nam và làm bị thương hơn 200 người, trong đó có ông Alexis Johnson tạm thay đại sứ Taylor đang về Washington. Tướng Westmoreland, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Việt Nam lúc đó, đang trên đường đến tòa đại sứ, thoát nạn vì xe chưa đến nơi.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, chương 33 sách Trao Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 3, cũng là kỳ kết thúc chương 33 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả.